Khi tôi lên 9 tuổi, gia đình tôi đã phải chịu một biến cố rất lớn. Quân phiến loạn đã chiếm phần phía nam của tỉnh và rất đông dân chúng đã bị thảm sát. Nhà của họ bị đốt cháy hoặc bị cướp sạch, phá sạch. Những ai dám phản đối hoặc những ai nói xấu viễn quân thì bị ghi tên trong một bản danh sách đen. Cuộc sống của họ chỉ còn như treo trên đầu sợi tóc. Trong số những người bị hành quyết, có Isaac, con trai một người bạn thân nhất của cha tôi. Một nỗi buồn thâm thẳm bao trùm lên gia đình sau khi được thông báo về cái chết đột ngột của anh ấy. Chính cha tôi đã đứng chủ lễ đám tang ấy, được diễn ra trong nhà thờ ở Bukavu. Cha anh ấy, bác Ibrahim, là người đứng đầu một vùng trong khu vực miền núi ở Lemara, không xa trạm truyền giáo do người Thụy Điển dựng lên trong những năm 1920. Isaac đã bị sát hại ngay trước mắt cha mình. Người lẽ ra cũng phải chịu chung một số phận. Chỉ có điều, những kẻ phiến loạn đã bắn trượt. Bị thương nặng, bác ấy sống sót là nhờ điều kỳ diệu. Tuy nhiên, bác ấy biết rằng chúng sẽ không buông tha bác. Do bác ấy không thể ở lại trên vùng núi miền cao, cha tôi đề nghị bác đến ẩn náu ở nhà tôi, ở Bukavu. Nhưng để làm được điều ấy, bác phải chạy khoảng 100 km mà không thể bị phát hiện. Bác Ibrahim đã thành công. Vào thời ấy, phiến quân tiến hành một cuộc chiến tranh du kích suốt nhiều tháng trong tỉnh. Và khi chúng muốn chiếm Bukavu, thì lần nào cũng bị các đội quân của chính phủ đẩy lùi. Thủ lĩnh phiến quân tên là Pierre Mulele. Chính khách trẻ giống như Kasashmura, ông ta đã từng là bộ trưởng trong chính phủ Lumumba. Để khiến cho các hàng ngũ quân đội của mình thêm phong phú, ông ta cầu viện đến sự mê tín dị đoan và phù thủy. Tất cả binh lính đều phải chịu lễ nhập môn và được rưới nước ban phước, một thứ nước sắc từ nhiều loại cỏ khác nhau. Nhờ liều thuốc huyền diệu này, các viên đạn của kẻ thù sẽ trở nên vô tác dụng. Sau khi va chạm, chúng sẽ bị rơi xuống đất, hệt như những giọt nước mưa mà thôi. Phần lớn các binh lính là những đứa trai trẻ lang thang trong các trảng hoang. Mặt sơn cao lanh và đất sét đỏ, mình trần, đầu đội những mớ tóc được tết từ những tàu lá chuối và bị nhồi ma túy quá độ. Chúng vừa đi trận vừa hét Maya Mulele, nghĩa là nước của Mulele, tin chắc vào sự bất tử của mình. Để ngăn chặn sự nguy hiểm nếu có, những binh sĩ thuộc quân đội chính quy, họ lại tết một vòng lá tròn bao quanh nòng súng. Vòng lá tròn này phải vô hiệu hóa sức mạnh phù thủy của Mulele nếu như nó thực sự tồn tại. Phiến quân của Mulele cuối cùng đã đến được Bukavu. Ngay từ đó, chúng tôi bắt đầu gặp nguy hiểm bởi vì nhà tôi đang chật ứ. Số người đến từ miền núi và có mặt trong bản danh sách của tử thần, trong đó có bác Ibrahim. Bác nghĩ rằng đã tìm được chốn bình yên tại nhà tôi, thì hiện giờ không thể ở lại trong nhà tôi được nữa. Và đúng vào lúc chúng chuẩn bị bỏ trốn, phiến quân nã đạn vào sân nhà thờ. Tôi nhìn thấy những người đàn ông ngã xuống dưới làn đạn, hoặc là những cảnh sát, những người dân thường. Và trong khi chúng tôi chạy hết tốc độ để trốn đi, thì lũ phiến quân phá cửa nhà thờ. Chúng truy tìm bác Ibrahim và tất cả những người có tên trong bản danh sách đen. Rõ ràng, bọn chỉ điểm đã khiến chúng nghĩ rằng những người bỏ trốn đang ẩn ở đây hoặc trong những khu lân cận. Sau khi nhận thấy nhà thờ đã bị bỏ trống, chúng liền hướng về nhà chúng tôi, nằm ngay bên cạnh. Và ở đây cũng hệt như vậy, chẳng còn bóng người nào. Chúng tôi vừa mới rời đi chưa đầy từ 5 đến 10 phút trước đó. Chúng tôi chạy hết tốc độ xuyên qua thành phố, thường xuyên ngoái nhìn phía sau. Ý tưởng phải đối mặt với phiến quân ám ảnh chúng tôi. Sau chừng vài km, chúng tôi dừng lại ở nhà một gia đình người quen, nhưng phải nhanh chóng lên đường ngay. Và trước khi trời tối, chúng tôi tới một ngôi làng mà chúng tôi cảm thấy được an toàn. Còn đám quân của Mulele, chúng chiếm được thành phố trong suốt 3 ngày trước khi bị quân đội chính phủ đập lại, buộc chúng phải rút lui. Sau một tuần trú ở ngôi làng, chúng tôi đã có thể trở về nhà. Cuộc sống của tôi vẫn còn thay đổi. Trước mắt tôi, những người đã bị giết hại mà không phân biệt, không lý do. Hơn nữa, vì xảy ra ngay trước nhà thờ. Đó là những cảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi đã thoát khỏi quân phiến loạn trong gang tấc. Chỉ chậm vài phút nữa thôi, bác Ibrahim và những người bạn miền núi của bác chắc chắn bị giết chết. Và ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi chứ? May mắn là chúng tôi đã bình an vô sự. Bác Ibrahim đã không rơi vào móng vuốt của phiến quân và sẽ còn sống thêm nhiều năm dài nữa. Giai đoạn đó có lẽ sẽ còn chấp chới trong đầu tôi, và chính nó là điều giải thích cho phản ứng gay gắt của tôi vào 3 năm sau, năm 1967. Khi một quân đội đánh thuế da trắng đến trấn trước các cửa vào thành phố Bukavu. Phải chờ đợi một sự chiếm đóng mới ư? Khi ấy, Joseph Désiré Mobutu đã là tổng thống từ 2 năm nay. Dựa vào những băng đảng đánh thuê này, ông ta đã xua đuổi vĩnh viễn quân phiến loạn của Mulele ra khỏi tỉnh Kivu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những người lính này không được trả lương. Họ dọa sẽ chiếm lấy Bukavu để tự mình trích lấy phần lương họ đáng lẽ được nhận. Trong khu vực này có nhiều đơn vị khai thác quặng và họ muốn kiểm soát những nơi ấy. Quân đội lính đánh thuê này do một người Bỉ lãnh đạo tên là Trim Schramme cùng với đoàn quân của mình. Hiện ông ta đang có mặt ở Rwanda, chỉ cách Bukavu vài km. Tôi cảm thấy ông ta giống như một dạng ma hiện hình. Chỉ cần nhắc đến tên ông ta thì tôi đã thấy lạnh xương sống. Cuộc sống của tôi trong thời gian này rất hoảng loạn. Tôi rất khó ngủ và thường gặp những cơn ác mộng khủng khiếp. Khi ấy, tôi đã cầu xin cha mẹ cho tôi rời khỏi thành phố. Kế hoạch của tôi đến ở tại nhà của những người họ hàng trong gia đình ở Kaziba, cách một ngày đường đi bộ. Và do một số lý do cô bác này đang đến chơi tại nhà tôi, nên tôi đề nghị được đi với họ và ở lại đó luôn trong khoảng thời gian chờ tình hình an ổn. Nhưng với cha mẹ thì chuyến đi này là không thể. Họ từ chối ngay và những cơn hoảng sợ của tôi cứ tiếp diễn. Vào thời kỳ ấy, có đêm tôi không chợp mắt được chút nào. Tôi nằm cứng trên giường cho đến tận lúc trời sáng. Rồi đã đến lúc các khách mời của gia đình phải trở về Kaziba. Hôm đó còn chưa đến 5 giờ thì tôi đã nghe thấy tiếng họ sửa soạn. Ngay sau khi họ khởi hành, tôi đã dậy để nhanh chóng mặc quần áo. Tôi đi rất nhẹ ra cửa, hé mở ra mà không hề gây tiếng động, và tôi ra sân. Trời vẫn còn tối và nhiệt độ khá lạnh. Bukavu nằm ở độ cao 1.500 mét, hơn nữa lại gần một hồ lớn. Tôi đứng trong đó trong nhiều giây liền, bất động, tai dõng lên. Có động tĩnh gì trong nhà không nhỉ? Không có, tất cả đều im ắng. Việc tôi đi ra ngoài đã không đánh động ai hết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi rời khỏi sân để lên đường. Nhưng đi được 50 mét, tôi dừng lại và tự hỏi liệu tôi đã suy nghĩ chín chắn chưa? Việc tôi không vâng lời cha mẹ quả là rất hiếm. Nói thật là hầu như chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng lần này tôi không có sự lựa chọn. Tôi không thể ở lại thành phố lâu hơn nữa. Nỗi sợ hãi cứ dày vò tôi. Còn phản ứng của cha mẹ tôi ư? Chuyện đó sẽ tính sao? Đó là vào mùa khô, nền trời sáng sủa, những vì sao rọi sáng đường đi. Gia đình ở Kajabi của tôi đi trước vài phút. Tôi có thể đuổi kịp họ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, tôi phải cẩn thận, duy trì một khoảng cách nhất định giữa chúng tôi, bởi nếu họ phát hiện tôi đi theo đằng sau, thì chắc chắn họ sẽ đuổi tôi về ngay lập tức, và dứt khoát không thể có chuyện đó. Tôi bắt đầu bước đi, và chẳng mấy chốc có thể định vị được họ từ xa. Dưới ánh sáng từ những vì sao tỏa xuống, tôi phân biệt rõ hình bóng của họ. Con đường đang lên dốc, chúng tôi đi về phía nam. Khi bắt đầu có những tia sáng đầu tiên, mọi người bắt đầu nhộn nhịp trên đường. Cuộc sống lại tiếp tục. Chúng tôi băng qua khu Banji, nơi hiện giờ là bệnh viện. Vào thời đó, gốc này không có người ở. Cả vùng được bao phủ những cánh rừng và các khu đồn điền bạt ngàn. Những khu này, tuy nhiên, vẫn bị bỏ hoang kể từ khi những người Bỉ phải rời đi trong vội vã. Sau hơn 2 giờ đường đi bộ, tôi quên mất sự thận trọng của mình. Phải nói là gia đình tôi đã ngạc nhiên đến mức nào khi họ nhận ra có người đi theo. Và kẻ đi theo đó chính là tôi. Chúa ơi, nhưng cháu làm gì ở đây vậy? Cháu trên đường tới Kajiba. Chắc là cháu đi mà không được phép rồi, đúng không? Mắt cụp xuống, tôi gật đầu. Tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất thôi. Tôi liếc thấy mọi người nhìn nhau, sau đó là một sự im lặng rất lâu. Một người trong chúng ta sẽ đưa cháu qua về nhà. Cuối cùng, có người lên tiếng. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ròng. Cháu không muốn đâu, cháu sợ lắm. Tôi nói với họ, giọng thất vọng, vẻ tiêu nghỉu. Trong nhóm, có một người tên là Jacharia, ở trên núi, ngay phía trên làng Kajiba. Chính anh ấy chăn nuôi đàn bò cái của gia đình. Em có thể đến ở trong nhà anh. Anh ấy nói, em sẽ giúp anh chăn bầy gia súc. Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bị thiên nhiên thu hút. Tôi rất thích được đi chơi trong những khu rừng rậm rạp hoặc sướng mê ly trước toàn cảnh lộng lẫy của vùng này. Tôi chưa bao giờ ngừng đi nạp thêm năng lượng từ thiên nhiên. Nơi ở của Jachere, quang cảnh thật hùng vĩ, và tôi thích những chuyến đi bộ dài cùng bầy súc vật. Điều đó đã khiến tôi dịu lại. Prince Jorame hình như ở rất xa rồi. Nhưng sự an ổn đó chỉ là lừa bịp. Tôi chỉ mới trải qua trong khung cảnh kỳ vĩ này chưa đầy một tuần, thì nhận được tin Bukavu đã bị thất thủ. Đám lính đánh thuê đã chiếm thành phố. Những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của tôi đã trở thành hiện thực. Và như thế, điều đó còn chưa đủ. Người ta còn thông báo cho tôi biết rằng nhà chúng tôi ở Kadutu đã bị trúng bom. Tôi bị sốc, choáng váng. Biết một cái tin như vậy, khi ta mới 12 tuổi và đang ở xa gia đình, thì điều ấy khắc sâu trong tâm trí ta mãi mãi. Những suy nghĩ rất khác nhau chạy lộn xộn trong đầu tôi. Một quả bom rơi xuống nhà tôi, điều đó có nghĩa là gì? Liệu có phải tôi đã trở thành trẻ mồ côi? Có phải tôi đã mất đi những người em hoặc những người chị rồi không? Tôi đã rời nhà Jajre để về làng ở. Hội sứ mệnh Na Uy đã lập một trạm lớn tại đó, với một bệnh viện và một trường học. Cha tôi chơi rất thân với vị hiệu trưởng ngôi trường đó, thế nên chính ông ấy đã cho tôi ở nhờ. Đối diện trước cơn bùng nổ bạo lực mới này, dân chúng Bukavu cố gắng trốn thoát. Đứng bên lề đường, tôi quan sát dòng người chạy loạn dài vô tận ấy. Khi hỏi thăm những người đi qua tin tức về mục sư Mukres, và tôi cố gắng để biết điều gì đã có thể xảy đến với gia đình tôi. Hơn một người xác nhận với tôi rằng ngôi nhà đã bị phá hủy một phần, nhưng có người bị thương ở đó không? Thậm chí có người chết không? Không có bất kỳ câu trả lời nào, cả theo hướng này lẫn hướng kia. Trong suốt một hoặc 2 ngày. Đó là sự bất định hoàn toàn. Cho đến tận lúc một người đàn ông trong đám đông kể cho tôi nghe rằng đã nhìn thấy 2 xác người nằm trên sân nhà tôi. Chẳng có điều gì cụ thể về danh phận những người đã chết, bởi ông ấy đã chỉ nhìn thấy từ khá xa thôi. Ông ấy nghĩ rằng đó có thể là một người đàn ông và một phụ nữ, hoặc đó là 2 trẻ vị thành niên. Nỗi lo sợ của tôi cuối cùng đã tan biến khi tôi nhìn thấy gia đình mình đến Kaziba. May mắn thay, cả nhà đều còn sống, không có ai bị thương. Cha và chị gái cả Elizabeth đã có mặt vào lúc xảy ra vụ nổ, trong khi mẹ và các anh chị em khác của tôi đã rời khỏi Bukavu từ hôm trước rồi. Thế 2 xác chết trong sân là ai vậy? Là Liz và Job, cha tôi giải thích bằng một giọng rầu rầu. Tin này đã khiến tôi rúng động. Những đứa trẻ này thuộc vào nhóm bạn của chúng tôi. Cô gái 13 tuổi, còn cậu con trai thì 20. Liz và Job ư? Tôi nhắc lại, vừa ngạc nhiên vừa đau đớn. Sau đó là một sự im lặng dài. Tại sao lúc đó họ lại có mặt ở nhà mình? Họ chạy trốn các trận đánh nhau. Cha tôi đáp. Những cuộc đụng độ giữa đám lính đánh thuê và binh sĩ của chính phủ đã tiếp tục diễn ra trong một số khu của thành phố, nhưng không một ai đã có thể hình dung chúng sẽ chạm đến tận Kadutu. Hơn nữa, cũng không phải thế. Trừ vụ tấn công ngôi nhà của chúng tôi, và nó cũng không là gì ngoài một sự sai lầm thê thảm. Các đội quân chính quy bị dồn vào thế bí. Ban tham mưu đã phái đội quân đánh bom vào trận đấu. Nhưng rõ ràng là các phi công đã chỉ nhận được những thông tin phỏng chừng và đã bị nhập mục tiêu. Những trái bom đã được thả quá xa các lực lượng địch và một quả đã rơi trúng và nổ ngay ở nhà tôi. Ngôi nhà hình ống dài và hẹp, có 4 phòng và được xây dựng bằng gạch sẫm. Thông thường, tôi ngủ trong một phòng ở giữa. Vào lúc xảy ra thảm họa, thì Rich và Job đang ở chính chỗ ấy. Mái nhà sập xuống, những viên gạch bay tóe. 2 con người trẻ tuổi ấy chẳng hề có cơ may nào để thoát được. Vụ nổ hết sức dữ dội, đến nỗi gây nên một cơn chấn động lan khắp ngôi nhà, khiến nhiều người ở những căn phòng bên cạnh bị thương nặng. Bố đã chôn cất những người chết ngay trước lối vào nhà mình. Cha tôi kết luận. Quân đội chính phủ phải mất gần 2 tháng mới kết thúc được với phiến quân của Jean Rame. Khi gia đình tôi chuẩn bị trở về Bukavu, tôi đã đề nghị có thể ở lại Kaziba không? Thời đó, tôi không dám thừa nhận, nhưng tôi luôn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Tôi vẫn còn bị xáo trộn quá nhiều để có thể trở về. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Gia đình đã thu xếp để tôi có thể theo học ở Kaziba. Và té ra, điều ấy đã cho thấy phức tạp hơn dự kiến. Bởi phiến quân còn lại trong các vùng lân cận tiếp tục tiến hành những cuộc chiến du kích của chúng và một số vùng thi thoảng bị cấm vào. Chính vì vậy mà học kỳ 3 tháng đầu tiên tôi đã phải chuyển từ trường nọ qua trường kia để đi học. Cuối cùng, tôi đã vắng mặt trong suốt 1 năm liền, và khi tôi quay lại Kadutu, ánh mắt tôi hiển nhiên hướng về 2 ụ đất nho nhỏ nằm gần cửa, tại chỗ mà 2 thân thể của Liz và Job đang ngơi nghỉ. Dẫu cùng với thời gian, tôi phải làm quen với điều đó, nhưng tôi không sao rũ bỏ được suy nghĩ này. Chỗ đó, nơi 2 đứa trẻ đang nằm, chúng đã bị hại chết trong phòng tôi. Bình thường mà nói, tôi hẳn đã ở chỗ của họ nếu như tôi đã không rời nhà, không chống lại ý nguyện của cha mẹ tôi. Tôi là một kẻ sống sót, và sống không dễ dàng gì. Nằm trên giường, một thằng bé bị lên cơn co giật và vã mồ hôi. Được gọi đến bên giường bệnh, cha tôi lấy một lọ dầu nhỏ, vặn nút và nhỏ vài giọt vào tay. Cha cúi xuống bên đứa trẻ và xức dầu thánh lên trán nó. Vừa làm, cha vừa đọc lời cầu nguyện. Tôi đứng đó bên cạnh cha, đầu cúi xuống, mắt khép hờ, lo lắng khi nghe tiếng thằng bé rên rỉ trong tay cha, mà dẫu tôi biết rõ là bàn tay đó rất dịu dàng. Đứa trẻ này bị ốm rất nặng và tôi đau đớn cùng với nó, nhưng chỉ có lời cầu nguyện ấy thì có thể chữa khỏi đau cho nó không? Bị nỗi nghi ngờ gặm nhấm, tôi tự hỏi tại sao cha không thể cho nó một liều thuốc. Đó là điều cha thường làm khi tôi bị ốm. Cha cầu nguyện cho tôi và trao cho tôi những viên thuốc. Thế thì tại sao lại không cho nó chứ? Câu hỏi này khiến tôi trăn trở. Thế nên tôi quyết định sẽ nói với cha khi chúng tôi xong việc. Đó là một chiều chủ nhật, tôi tháp tùng cha đi thăm những người ốm. Ngày của Chúa, tôi luôn bên cạnh cha. Chiếu theo lịch làm việc dày đặc của cha, chúng tôi dậy trước lúc trời sáng từ lâu. Trước tiên, chúng tôi phải đi bộ 5 km để đến đầu kia thành phố. Ở đó, trong trại lính, cha tôi cử hành buổi lễ cho các binh lính theo đạo Tin Lành vào lúc 4 giờ 30. Một thời gian biểu rất sớm, nhưng phải kết thúc trước buổi lễ cầu nguyện của những người Công giáo, được lập trình vào lúc 6 giờ. Chỉ với điều kiện đó mà cha tôi mới được phép cử hành lễ trong các địa điểm này. Sau một buổi lễ khác ở doanh trại cảnh sát, thì cuối cùng đến lượt trong nhà thờ của chúng tôi, và buổi lễ kéo dài nhiều giờ liền. Theo đà, tầm 14 giờ là buổi thăm viếng các bệnh nhân trong các trạm xá hoặc tại gia. Đi cùng trong các lần cha đi làm việc luôn khiến tôi rất vui. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi người đàn ông này, sự cam kết dấn thân của ông trước mọi thử thách, nhưng trên hết là cách tiếp xúc tuyệt vời của ông với những người ốm. Tiếp thêm lòng dũng cảm, đó là phương châm sống của ông. Những lời cầu nguyện của ông được ghi dấu ấn bằng một sự chân thành sâu sắc. Một vết mờ duy nhất trên bức tranh, những viên thuốc. Chỉ vừa rời khỏi nhà, thằng bé bị nằm tê liệt, thì câu hỏi đã tóe ra. Tại sao cha cho con thuốc mà lại không cho những người bị ốm khác chứ? Rất nhiều người trong số họ đang ở trong tình trạng bi thảm, còn tệ hơn tình trạng của con khi con bị ốm. Chuyến thăm mới đây của chúng ta khiến con bận tâm quá. Cha dừng lại ngay giữa phố và cố gắng giải thích cho tôi. Cha hả? Cha làm những gì có thể làm và những gì biết làm. Cha cầu nguyện. Những người khác cho họ thuốc men. Họ được đào tạo để làm điều ấy. Đó là nghề của họ. Tôi đã gặp những người này trong các trạm xá, nhận ra ngay nhờ những chiếc áo blue trắng của họ. Họ phát thuốc trong những chiếc hộp nhỏ. Tôi nghe người ta gọi họ là những Buganga. Một trong số họ chắc đã cho cha những viên thuốc mà cha cho tôi khi tôi bị ốm. Thế thì con sẽ là một Muganga? Tôi nói. Tuyệt vời, cha đáp lại. Chúng ta sẽ phụ trợ cho nhau. Con sẽ cho thuốc, còn cha sẽ cầu nguyện. Cuộc trò chuyện này đã không đi xa hơn nữa, nhưng đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời tôi. Tôi sẽ trở thành một người mà người đó sẽ có thể phát thuốc cho bệnh nhân. Đó là một quyết định quan trọng và đã kịp bám nêu chắc chắn trong tôi. Không bao giờ tôi sẽ hình dung thực hành một nghề nào khác. Tôi sẽ không làm nghề giáo, không là phi công. Tôi sẽ là một người khoác áo choàng trắng. Khi đó là năm 1963, tôi mới 8 tuổi. Chính cha đã chỉ đường cho tôi đi trong mọi khía cạnh. Theo dòng thời gian, tôi và cha đã rất gần gũi nhau. Cha qua đời năm 2010. Cùng với sự kiện ấy, tôi không chỉ mất đi một người cha, mà còn mất đi một người bạn. Cùng lúc, cha vừa là hình mẫu, vừa là cố vấn của tôi, và một sự ủng hộ vững chãi. Chúng tôi có thói quen gặp nhau vào mỗi ngày thứ bảy để dùng trà và để cầu nguyện. Chiếu theo sự đồng lõa, đồng thuận của chúng tôi, thì sau chuyến đi vĩnh viễn của cha, tôi đã có cảm giác mất đi một phần của chính mình. Cái chết bất ngờ của ông khiến tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Ông có vẻ rất khỏe mạnh, ngập tràn các hoạt động cho đến tận hơi thở cuối cùng. Nhưng ông hình như đã có linh cảm. 2 tuần trước khi qua đời, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện. Và lần này, tôi thấy ngạc nhiên và bối rối. Cha sẽ ra đi. Ông đột nhiên nói với tôi. Ngay lúc ấy thì tôi không hiểu. Ý cha là gì cơ? Cha đi đâu? Tôi liền hỏi ông. Cha đi đến nhà cha của cha. Đã đến giờ rồi. Cha đã sống cuộc đời của mình. Và thế là đã đủ. Không. Đừng nói thế cha ơi. Tôi phản đối ngay. Không nên nói những lời như vậy. Cha còn sống thêm nhiều năm nữa kìa. Cha đã cười theo cách của mình. Luôn rất kín đáo. Và nói thêm. Thế là đủ rồi. Tất cả những gì cha muốn làm trên trần gian này thì cha đã làm. Việc còn lại của cha hiện giờ là đi gặp cha mình trên thiên đàng. Tôi không biết tại sao tôi lại hơi bực mình. Tôi lẽ ra không nên như vậy. Những suy nghĩ và lời nói ấy là của nhà thần học. Họ đến với thế giới chúng ta theo cách như vậy và mục đích cuối cùng của cuộc đời là đi gặp Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Cha đã hé lộ cho thấy rằng thời khắc của ông đã điểm, còn tôi thì không muốn nghe nói về chuyện ấy. Ý tưởng về cái chết của ông khiến tôi cảm thấy hoảng sợ. Chúng ta có thể tranh luận đủ thứ trên đời, tôi nói với ông, nhưng về chuyện ấy thì không, không thể được. Sau đó, tôi đã có một chuyến công tác dài, và trong khi tôi vắng mặt, cha tôi đã bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng. Khi về đến nhà, tôi thấy ông đã bị chìm vào hôn mê sâu. Ông đã được chuyển đến bệnh viện Banji và qua đời ít lâu sau đó, vào ngày 7 tháng 10. Liệu có phải ngày này là một sự trùng hợp thuần khiết không? Ngày này luôn có một ý nghĩa đặc biệt với gia đình tôi, bởi vì 10 năm trước đó, cha tôi đã quyết định rằng toàn bộ gia đình, cho dù ai đang ở bất kỳ nơi nào, thì sẽ về tụ họp 1 năm 1 lần để được ở bên nhau và cầu nguyện. Chúng ta sẽ tập họp đầy đủ vào ngày 7 tháng 10 hàng năm. Cha tôi đã ra chỉ thị như vậy. Không ai trong chúng tôi đã hiểu tại sao lại chọn ngày này. Hình như nó được chọn một cách vô tình thôi. Trong lúc chờ đợi, đoàn tụ cả gia đình vào ngày này đã trở thành một truyền thống. Và khi cha qua đời, chúng tôi đã không chỉ buồn rầu, tan gia ngập lòng, mà còn bị sững sờ do việc ông đã chết vào đúng ngày hôm ấy. Như thế, ông đã biết từ trước rồi. Theo một định nghĩa nào đó, truyền thống ấy đã được duy trì bởi một gia đình không bao giờ đoàn tụ đầy đủ nhường ấy khi họ mất đi một trong những người thân của mình. Sau cái chết của ông, tôi được biết rằng một tuần trước khi bị đột quỵ, ông đã thông báo trước cho hàng loạt người xung quanh rằng ông sẽ ra đi. Bối rối, tất cả bọn họ đều đặt câu hỏi giống hệt tôi. Nhưng mà đi đâu? Những lời nói của ông có vẻ kỳ quặc. Tuy nhiên, trong sự logic của ông, họ chẳng thấy gì đáng ngạc nhiên, bởi vì ông sống trong niềm tin chắc chắn rằng đã đến cuối đời mình và đã đến thời khắc băng qua ngưỡng cửa cuối cùng. Dù không ai hiểu gì, ông cũng đã chào chúng tôi để ra đi. Sự kết thúc này ăn khớp hoàn toàn với cách sống của ông. Cha là một người đàn ông bình tĩnh. Ở Kivu này, thường xuyên xảy ra chuyện các ông bố đánh đập con cái và đó là cách họ nuôi dạy chúng. Họ đe dọa chúng và các cú đánh đập giáng xuống như mưa, như thể sợ hãi có thể dẫn chúng đến chỗ vâng lời vậy. Họ nghĩ làm thế là tốt, nhưng liệu họ có ý thức được đòn tra tấn mà họ bắt con cái mình phải chịu đựng không? Những đứa trẻ ấy lớn lên trong sợ hãi và bất an, và không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều thanh thiếu niên trong tỉnh chúng tôi đã bị vướng chứng rối loạn tâm thần. Tôi tự hào vì có thể khẳng định rằng tuổi thơ tôi trôi qua trong sự bao bọc thương yêu trìu mến vô bờ của cha mẹ. Chưa một lần cha tôi giơ tay đánh tôi, lẫn đánh các anh chị em khác. Các cuộc xung đột thì ông luôn tìm cách tránh, không bao giờ to tiếng và từ chối cãi cọ dưới mọi hình thức. Khi các anh chị em tôi bắt đầu cãi nhau và lớn tiếng, thì cha phản ứng ngay lập tức. Cha bảo chúng tôi đi sang phòng khác hoặc tiếp tục đi cãi nhau ở bên ngoài. Ông dị ứng với sự bất hòa. Là mục sư trong suốt hơn 30 năm, ông đã được giao trọng trách đảm nhiệm nhà thờ địa phương. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục đến thăm viếng các bệnh viện, nhà tù, hệt như ông đã từng làm trước đây. Được tiếp xúc gần gũi với đồng bào mình, an ủi và hướng dẫn họ trong cuộc sống là những gì ông thích làm hơn cả. Cuối cùng, ông đã chiếm được cảm tình và sự kính trọng của phần lớn dân chúng ở Bukavu. Chắc chắn đây không phải là điều nói được thành lời, nhưng cách mà người ta nói về ông chỉ là gợi lại cái tên của ông thì đã bộc lộ được sự quý mến vô bờ của họ dành cho ông. Sau khi rời khỏi chức mục sư, cha tôi thấy bầu không khí thay đổi trong nhà thờ của chúng tôi. Căng thẳng hơn, cứng nhắc hơn, tinh thần hòa giải và thông cảm lẫn nhau mà cha đã chủ trương thực hiện trong suốt bao năm thì giờ đang đứng trước thách thức của một ban lãnh đạo cứng nhắc với những phương thức khắt khe. Cha đã rất lấy làm tiếc và chuyện này đã khiến tinh thần cha bị ảnh hưởng sâu sắc. Còn mẹ tôi, bà có một tính cách khác hẳn. Cha và mẹ có những quan niệm về giáo dục hết sức mâu thuẫn nhau. Mẹ phản ứng ngay lập tức, nổi giận khi tôi nghịch ngợm. Đó là một cái đét đít hoặc một cái vả nhẹ. Nhưng ta vẫn nói là một cái đánh đít vậy. Và chuyện được thực thi ngay tại chỗ, sau đó không bàn đến nữa. Mẹ không bao giờ phạt nguội và không bao giờ dùng roi hoặc bất kỳ vật gì khác. Một khi hình phạt đã được áp dụng, ta lật sang trang mới. Tuy vậy, tôi vẫn thích bị mẹ phạt hơn là cha. Cha ư, với những câu từ của mình, đây là sức mạnh lớn nhất của cha. Đôi khi có một hiệu quả lớn hơn những cái vả của mẹ. Bằng một giọng bình thản và có suy xét, cha nói những điều đi thẳng vào tâm. Chúng có thể ở lại đó mãi và khiến ta đau đớn rất lâu. Cha tôi là một người sâu sắc. Với tiền lương khiêm tốn của một mục sư và một gia đình không ngừng đông lên, tổng thể cuối cùng chúng tôi gồm 9 anh chị em. Ông chẳng bao giờ trang trải hết tháng một cách dễ dàng. Hơn nữa, ở một số thời điểm, ông đã gặp khó khăn để trả tiền học phí cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng. Trong mắt tôi, phải từ bỏ một quý, thậm chí cả một năm học chắc sẽ là một thảm họa. Bởi trên đời này, không gì quan trọng đối với tôi hơn trường học. Ngay khi lên 5 tuổi, tôi đã cầu khẩn cha mẹ để bắt đầu được đi học. Và tôi đã khóc rất nhiều khi hiểu rằng điều đó là không thể. Sau này, khi rốt cuộc, tôi đã có thể đến làm quen với băng ghế trường học. Tôi đã hạnh phúc biết chừng nào và tự hứa không bao giờ đi học muộn. Chân nhẹ lướt, tôi chạy ào ào như bay trên những con dốc của Kadutu để đến bắt xe ca sẽ đưa tôi đến ngôi trường cũ của người Bỉ nằm trong thành phố. Được dành riêng cho trẻ em da trắng trước độc lập, trừ vài trường học ngoại lệ. Kể từ đây, ngôi trường mở cửa cho tất cả mọi người. Chúng tôi có khoảng gần 1.000 học sinh trong khu liên hợp này, nằm gần một cái hồ và bao gồm nhiều tòa nhà hình ống, dài nhưng hẹp. Thực sự thì tôi không biết tại sao lại bị trường học thu hút nhiều đến vậy. Có lẽ do tò mò hoặc chỉ vì thị hiếu ham học hỏi. Mẹ đã kể lại rằng tôi là một đứa trẻ biết lắng nghe. Trong nhà, tôi lúc nào cũng đông người. Các mục sư ngủ lại qua đêm. Bà con họ hàng, bạn bè. Mọi người trò chuyện, tranh luận qua lại đến tận rất khuya, và tôi ở đó ngồi chồm hổm trên nền nhà, im lặng và kín đáo, tai giỏng lên giữa những cuộc trao đổi ý tưởng. Mẹ đã hiểu điều đó, ham biết, ham hiểu, trường học chính là nơi tôi cần. Sau 2 năm học, tôi đổi trường, không phải do chuyện giảng dạy đâu. Tôi rất thích những giờ học, mà bởi các ngôi trường của hội sứ mệnh bắt đầu mở cửa trở lại. Tình trạng bất ổn đi kèm sự độc lập đã ít nhiều dịu xuống, và ngay từ đó, các nhà truyền giáo mà trước đây đã trốn khỏi đất nước thì đã bắt đầu quay trở lại. Rất nhiều con trẻ hứng thú học đường bắt đầu rơi rụng sau vài năm, nhưng với tôi thì không như thế. Niềm hứng khởi của tôi vẫn còn nguyên vẹn, và tôi đã làm hết sức mình để thu được kết quả tốt. Chính vào thời kỳ đó, vào cuối cấp tiểu học, khi nhận thông báo một năm học mới bắt đầu, và khi cha cho tôi biết rằng ông gặp rắc rối cho việc trả tiền học phí, tôi đã phản ứng ác liệt bằng một giọng khiêu khích. Sao cha là mục sư chứ? Với số tiền lương mọn ấy, cha thậm chí còn không trả nổi tiền học phí cho các con mình. Sao cha không phải là người buôn bán hoặc làm trong những ngành khác được trả lương nhiều hơn hả? Cha nhìn tôi giây lát, không nói gì. Sau đó, cho đến tận lúc này, con đã chưa từng phải bỏ bất kỳ một năm học nào. Hàng ngày, con đều có cơm ăn áo mặc. Trước ánh mắt hơi buồn bã của ông, tôi chỉ có thể gật đầu. Rất nhiều đồng nghiệp của cha đã bỏ việc ở nhà thờ để làm một việc khác được trả lương khá hơn. Hôm nay, tất cả con cái họ đều trở thành đầu đường xó chợ. Trong cuộc sống không chỉ có tiền. Con cần phải hiểu rằng, trên đời này còn tồn tại những giá trị khác quan trọng hơn. Những câu nói thốt ra từ đáy lòng ông đã khiến tôi cảm động. Do cứ động lòng thương xót cho chính mình, tôi đã trở nên mù quáng. Đương nhiên là cha nói đúng. Cái gì đã nhập vào tôi để tôi trách ông bằng những lời như vậy chứ? Hôm đó, tính kiêu ngạo đã không để tôi ngỏ lời xin lỗi cha. Nhưng sau chừng một tuần, vì tâm thức không được yên, tôi đã xin lỗi ông. Xin cha hãy tha lỗi cho con. Con lẽ ra không bao giờ nên nói với cha những điều như con đã nói. Con chỉ nghĩ đến bản thân mình. Con xin lỗi. Cha đã cố gắng hết sức để nuôi sống gia đình. Con biết rõ điều đó. Trên thực tế, tôi đã so sánh mình với những người khác, hệt như rất nhiều đứa trẻ vị thành niên khác thường làm. Tôi có lẽ đã ghen tị với đám bạn xuất thân từ những gia đình khá giả hơn. Chuyện đó cũng là thường tình của con người thôi. Bắt đầu thời kỳ trung học, tôi đã phải đi 8 km để đến trường, phần lớn thời gian bằng xe ca. Nhưng vào các ngày cuối tháng, đôi khi rất khó khăn, đến nỗi thậm chí còn không có tiền để trả vé xe nữa. Thế nên tôi đành đi bộ đến trường, và khi về thì cũng tương tự. Trường có một ký túc xá, và tôi mơ có được một chỗ ở đó. Những lần đi bộ dài tốn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc học hành của tôi. Thế nên tôi lại phàn nàn. Lần này, câu trả lời của cha tôi vang lên như một tiếng sấm. Làm sao mà con dám phàn nàn trong khi con được ghi danh vào các dự án của Đức Chúa chứ? Ông giáng xuống. Đối mặt trước lời đáp này, cậu thiếu niên là tôi khi ấy đột nhiên hoảng sợ. Những lần cuốc bộ dài khiến tôi mệt mỏi, và tôi muốn dành thời gian nhiều hơn nữa để làm bài tập. Đó là lý do tại sao tôi phản đối thôi, chẳng có gì khác. Thế rồi tôi nhận được câu trả lời áp đảo này. Tôi có thể tìm ra cú nào để đỡ chăng? Tôi sẽ tiếp tục đi bộ đến trường. Nhưng suy đến cùng thì cha chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Sau khi đã thanh toán tất cả các khoản phí học đường cho tôi, ông đã nhận thanh toán chỗ ở ký túc xá cho tôi trong suốt 2 năm cuối ở trường trung học. Nhất thiết phải cư trú ở trường. Sự cạnh tranh giữa các học sinh thì khắc nghiệt và những kỳ thi rất khó. Trường học nằm ở vùng ngoại ô thành phố, được xây dựng trên những quả đồi và hướng ra hồ. Môi trường xung quanh hết sức tuyệt vời, cây cối nở hoa và những khu vườn lộng lẫy. Một thứ tiền vị của thiên đường. Còn việc giảng dạy ở đây rất phong phú và đa dạng. Hội sứ mệnh Hạ Trần Thụy Điển và Na Uy cùng nhau quản lý ngôi trường này nhằm đào tạo những tinh hoa. Chỉ có hai học sinh giỏi nhất trong các kỳ hướng nghiệp tại các trường khác nhau của hội sứ mệnh ở Kivu được nhận vào trường. Tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu như tôi đã có thể vào được đây thì đó là nhờ những kết quả học tập, chứ không phải vì tôi là con trai một mục sư như những miệng lưỡi xấu có thể rêu rao. Tôi đã tham gia vào ngạch khoa học, sinh học và hóa học bởi vì ngay từ đầu tôi đã chọn những hướng nghiệp về các môn sẽ dẫn tôi đến nghề nghiệp tương lai của mình. Ý tưởng đầu tiên của tôi là trở thành y tá, nhưng có người đã khuyên tôi nên nhắm đến cái đích cao hơn, tức là bác sĩ. Họ đánh giá là tôi có khả năng đạt đến điểm đó. Vào thời kỳ này, phần lớn các bác sĩ trong tỉnh đều là người châu Âu và ở trạm truyền giáo trên vùng miền núi La Mendra. Người ta vừa quyết định mở một bệnh viện, tìm thấy một công việc có lẽ sẽ không quá khó khăn. Chỉ có điều, phí tổn học hành của tôi sẽ đè nặng lên ngân sách gia đình. Tôi sung sướng phát điên khi cha thông báo một tin tuyệt vời. Ông có thể đảm nhận được những chi phí ở ký túc xá cho tôi. Ngay tức thì lúc ấy, suy nghĩ của tôi đã hướng về thằng bé bệnh tật nọ mà chúng tôi đã đến thăm. Chính ngày hôm đó mà tôi quyết định trở thành Vukanga. Ước mơ của tôi sẽ trở thành sự thật vì luôn luôn có trong đầu hình ảnh thằng bé đang lên cơn co giật ấy. Tôi biết chắc chắn rằng tôi muốn trở thành bác sĩ khoa nhi để chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh. Vào thời kỳ đó, mới 17 tuổi, tôi chỉ có một ý tưởng mơ hồ về những gì đang đợi mình, về tầm quan trọng của sự cam kết mà tôi chuẩn bị dấn thân. Phải tiến lên từng bước. Mục tiêu đầu tiên, kết thúc chương trình học phổ thông với kết quả cao, sau đó vào trường y ở Kinshasa. Tôi đã nhìn thấy một khuôn mẫu trong con người của Osvald Rieland, một bác sĩ người Na Uy, tác nghiệp ở bệnh viện trạm truyền giáo Kaziba. Khi nhìn ông làm việc, ông đã khiến tôi rất ấn tượng bằng phương thức ứng xử với bệnh nhân. Một sự pha trộn giữa tính chuyên nghiệp, sự ấm áp nhân ái và đồng cảm. Ông nhìn thấy nhu cầu y tế, nhưng còn thấy cả những nhu cầu con người. Bệnh nhân thường là một cá thể dễ bị tổn thương hơn. Một bàn tay thông cảm đặt lên vai, vài câu động viên hoặc một ánh mắt chăm chú. Quá trình khỏi bệnh cũng có thể qua cách đó. Các liều thuốc đương nhiên vẫn là cần thiết. Đúng, tôi chắc chắn là thế. Tôi muốn trở thành một người như vị bác sĩ người Na Uy ấy. Những đứa trẻ sẽ được cảm thấy an toàn trong bàn tay tôi. Tôi sẽ là một trong những người dằn con bệnh ra khỏi tay thần chết. Ý tưởng rằng cuộc sống của chính mình có thể gặp nguy hiểm không hề lãng vãng trong tôi. Là một bác sĩ, tôi sẽ được miễn dịch chống lại cái đau. Tôi thầm nghĩ, một thiên hướng ư, một sứ mệnh ư. Đúng, một bước tiến hành gần như thiêng liêng. Tôi sẽ thực hiện cái gì đó, có thể không phải cho toàn nhân loại, nhưng chí ít là cho con người. Trong mắt tôi, ta không thể hình dung ai đó lại muốn tấn công một bác sĩ, và một bệnh viện là một nơi được bảo vệ, một khu bất khả xâm phạm. Chính với những niềm tin vững chãi rất ngây thơ này mà tôi dấn thân vào nghề thầy thuốc. Con đường để đến được đó thì đầy những trắc trở. Tôi sống trong một chế độ độc tài, chế độ nắm quyền lực tuyệt đối. Tất cả đều bị kiểm soát, quyết định từ trên cao. Chính vì thế mà khi 19 tuổi, tôi đột nhiên có mặt ở Kinshasa để theo học, không phải ngành y mà là ngành kỹ sư. Bởi đó là điều mong muốn tốt của họ. Nhưng bằng tất cả nghị lực và thể xác, tôi từ chối vào đó và đã xoay sở để thành công. Giải pháp nằm ở bên kia đường biên giới, ở Burundi. Chính tại đó mà tôi bắt đầu tiến trình nghiệp vụ mà tôi khao khát. 20 năm sau, chìm vào giữa một cuộc chiến vừa nổ ra, cuộc chiến tranh Congo lần thứ nhất, năm 1996, tôi đột nhiên ngộ ra rằng chẳng có gì là thiêng liêng, cũng chẳng có gì tránh được cái ác. Tất cả đều có thể bị tấn công. Một tràng đạn đã nã vào chiếc áo blues trắng của tôi, được treo trên móc trong phòng làm việc của tôi. Chỉ nhờ sự trùng hợp thôi, tôi đã phải đi ra ngoài. Trên thực tế là rất tốt. Dẫu việc tôi ra ngoài là bất đắc dĩ. Trong suốt nhiều tháng liền, từ bệnh viện, chúng tôi đã quan sát những công việc chuẩn bị cho chiến tranh trong các vùng miền núi xung quanh. Tôi đã tự hứa không bao giờ bỏ rơi các bệnh nhân của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, một việc bất ngờ đã buộc tôi phải đi xa. Tạm thời thôi, tôi nghĩ bụng. Khoảng thời gian tôi vắng mặt rất ngắn, nhưng kịch bản đã chuyển hướng. Quay trở lại là điều không thể. Vào một buổi sáng, tầm 5 giờ 15, bệnh viện đã bị tấn công. 30 bệnh nhân và 3 y tá đã bị thảm sát. Và thông điệp của những kẻ tấn công thì không thể rõ ràng hơn. Chúng đã vào phòng làm việc của tôi, nã súng lên quần áo tác nghiệp và một bức ảnh của tôi. Đó là một ngã rẽ trong đời tôi. Sẽ có một lần trước và một lần sau kéo theo đợt tấn công ấy. Cho đến lúc bấy giờ, tôi đã tin rằng không một binh lính nào, cho dù thuộc quân đội nào, dám xông vào một bệnh viện và tấn công các bệnh nhân đang nằm liệt trên giường, vừa được giải phẫu xong, vẫn băng bó đầy mình và không thể chạy trốn đi được. Ngây thơ quá đi. Nhận thức của tôi trước điều đó khiến tôi còn đau đớn hơn. Kể từ thời khắc đó, và vẫn còn đúng cho đến ngày hôm nay, bạo lực đã được ghi khắc vào cuộc đời bác sĩ của tôi trong mỗi ngày. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng tôi chấp nhận nó. Tôi rất có thể sẽ hình dung ra một sự bảo vệ bệnh viện bằng vũ khí, nhưng bệnh nhân của tôi sẽ phản ứng như thế nào? Họ có thể khỏi bệnh mà mắt nhìn về mũi súng không? Trong khi họ hình dung tránh được tất cả những thứ đó ở nơi chúng tôi chứ. Không thể có chuyện lùi bước trước bạo lực được, dẫu nó hiện diện ở khắp nơi. Một thái độ có nhân cách trước cái ác chẳng phải cũng là một thứ vũ khí đó sao? Chí ít là về lâu dài chứ. Tác phẩm của các bạn đang cầm trên tay đây được hình thành trong một thời kỳ tôi đã phải nhượng bộ, chấp nhận binh lính bảo vệ bệnh viện được trang bị vũ khí và tôi lấy làm tiếc. Nhưng nguyên tắc của tôi đã không hề thay đổi chút nào. Và mọi người nên biết rằng mọi vũ khí đều phải bị cấm trong khuôn viên bệnh viện. Vì các loại vũ khí đa phần do các nữ cảnh sát đeo có thể được coi như là ít tồi tệ hơn. Tuyệt vời! Chúng ta có thể phụ trợ cho nhau, con sẽ phát thuốc, còn cha thì cầu nguyện. Cha tôi đã nói thế vào một chiều chủ nhật, sau khi rời khỏi giường bệnh của thằng bé đang bị ốm. Bệnh viện Banzi bắt đầu một ngày mới bằng những lời cầu nguyện, dịp để tập hợp những bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện. Tôi và các trợ lý, chúng tôi có những tham vọng lớn cho bệnh viện, mang đến sự chăm sóc bệnh nhân tốt nhất đến mức có thể, và không chỉ theo thước đo tiêu chuẩn châu Phi đâu. Chúng tôi cũng nhắm đến cấp độ chấp nhận được trên nấc thang quốc tế, dẫu điều này là sự thách thức hàng ngày. Quả vậy, làm sao có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng trong một thành phố quá đông dân, xây dựng quy mô cho vài trăm ngàn dân, thì hiện nay Bukavu chứa hơn 1 triệu, điện bị cúp thường xuyên, và nước thì cũng thế chứ. Tình trạng này không ngừng khiến chúng tôi lúng túng. Thế nhưng, chính trong sự kết hợp này, giữa đức tin và sự chăm sóc y tế cụ thể, cho phép thực hiện những điều kỳ diệu trong một bối cảnh như chúng tôi. Tôi phải mất chừng 30 phút xe hơi để đi từ nhà đến bệnh viện, với đoạn đường chỉ chừng 8 km. Chính tình trạng đường xá kém bảo dưỡng, xuống cấp trầm trọng, giải thích sự chậm rãi bất thường này. Dọc đường, ta băng qua trước 40 nhà thờ. Vâng, 40 nhà thờ đấy. Và nếu như chắc chắn ta có thể tự đặt câu hỏi xoay quanh vấn đề quản lý của một số nhà thờ ấy, thì vẫn còn lại một điểm đáng lưu ý, đó chính là những nơi mà người dân ở đây đặt niềm tin. Khi trộn nước bọt của mình với đất sét, Chúa Giê-xu chuẩn bị một thứ bột nhàu rồi đắp lên các mí mắt của những người mù như một thứ thuốc vậy. Và đó là những gì chúng tôi làm ở đây, tại bệnh viện, chí ít thì cũng trên bệnh viện biểu tượng. Chúng tôi chuẩn bị thứ bột nhàu mà nó có phản ứng tương tác với đức tin và lời cầu nguyện. Các khách ngoại quốc đến thăm chúng tôi ở Banji thường xuyên muốn né tránh chủ đề này, và như vậy đã bỏ lỡ một thứ chủ yếu trong công việc của chúng tôi và những người chăm sóc tốt nhất dành cho bệnh nhân. Về phần mình, tôi có cảm giác vẫn còn đang đi trên con đường với cha tôi và ký kết một hiệp ước không phải chỉ là giữa hai chúng tôi với nhau mà còn cả giữa đức tin và khoa học. Chính sự hòa hợp này đem linh hồn của nó đến với bệnh viện. Sự năng động Banji cho phép chiến đấu chống lại tuyệt vọng và tạo thêm sức mạnh tiếp tục sống cho các bệnh nhân.